Và xin hỏi Thánh, chúng ta hãy cùng mở sách Tân Ước trang 196, Galati đoạn 5, từ câu 1 đến câu 12 là nền tảng cho bài giảng luận của Thầy truyền đạo Đào Minh Sơn, đều có giá trị trong Chúa. Sự tự do của tín đồ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình với ách tôi mọi nữa. Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì thì Đấng Christ không bổ chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người cắt bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Vậy anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui dục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác, nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyện cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Xin mời quý hội thánh cùng ngồi.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý cụ, ông bà và các anh chị đến thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Hồi nãy tôi nhận thấy có hai thân hữu của ông bà Châu Thiện Tâm có mặt với chúng ta sáng hôm nay. Xin ông bà có thể đứng lên cho hội thánh được chào thăm trong thời giờ này không? Dạ, xin bác Tâm giới thiệu cho hội thánh được biết. Dạ, xin hội thánh cho một tràng pháo tay chào thăm hai thân hữu chúng ta. Thưa hội thánh, 10 ngày ở Việt Nam thì mỗi ngày tôi chỉ ngủ khoảng 3 tiếng thôi. Và thời giờ thì cũng thay đổi đó, cho nên khi từ Úc đến Việt Nam thì phải bỏ bớt áo ra, nóng quá. Mà từ Việt Nam trở về Úc phải mặc thêm áo vô, bởi vì lạnh quá. Cho nên trong người tôi lúc này cũng chưa biết nhiệt độ mình đã quen hay chưa. Ở Việt Nam thì tôi bị trúng thực, tức là người ta gọi là ngộ độc thức ăn đó. Mất hết 2 ngày, chỉ ăn cháo thôi, không được ăn gì hết. Đã, mình cố gắng kỹ lưỡng, anh em trong hội thánh dặn tôi phải ăn thật kỹ, cho nên không dám ăn gì hết mà cũng bị. Cảm ơn Chúa gìn giữ tôi, mặc dầu bệnh nhưng mà cũng còn sống. Tôi nghe nói có những người bị giống như tôi thì phải vào bệnh viện nằm ít nhất là 3 ngày 3 đêm. Cũng có người phải nằm cả tuần lễ mới có thể đi đứng lại trở lại. Nhưng mà tôi thì chỉ trong vòng 48 tiếng thôi thì Chúa cho sống lại để tiếp tục công việc của mình. Tôi cảm ơn Chúa vì những cái việc lạ lùng Chúa làm trên đời sống của mình, và nhất là đem được sự an ủi, sự khích lệ cho má tôi ở trong những ngày má tôi bệnh nặng. Thôi bây giờ mình trở vào thì giờ học lời Chúa. Dịp khác tôi có dịp tâm tình với hội thánh nhiều hơn. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2011, đạo diễn Andrew Niccol đã cho trình chiếu tại Úc Đại Lợi một bộ phim khoa học giả tưởng có tựa đề In Time. Tôi tin rằng những người trẻ đã mùa thánh có coi phim này. Truyện phim cho thấy mỗi người ở trong tương lai, từ khi sinh ra thì có một số thời gian ấn định chỉ là 25 năm mà thôi. Và số thời gian này được ghi khắc ở trên cánh tay của người đó, giống như một đồng hồ điện tử đi ngược lại. Và thời gian của đồng hồ điện tử này quyết định sự sống còn của con người. Điều này có thể hiểu là một người có thể sử dụng thời gian của mình có để mua thức ăn, đi lại và mọi chi phí khác liên quan đến đời sống của chính mình. Vì vậy, nếu như ai đó tiêu xài quá nhiều thời gian của mình có, tức là tuổi thọ người đó sẽ bị rút ngắn lại. Vì thời gian được thay thế cho tiền bạc, cho nên người giàu sẽ không bao giờ chết, bất tử. Bởi vì họ có thể đầu tư thời gian bằng cách cho vay mượn thời gian giống như ngân hàng của thế giới ngày hôm nay. Trong khi đó, những người nghèo thì có thể chết bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, nếu như họ không có việc làm mà vẫn phải chi phí ở trong cuộc sống. Đó là chưa kể có những băng đảng cướp bóc thời gian của họ nữa. Hay có thể nói, điều hết sức quan trọng, điều quý giá hơn hết mà đạo diễn của bộ phim này cho thấy, nhấn mạnh đến, chính là thời gian của con người. Thưa Hội Thánh, dựa theo phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đã nghe đọc, điều gì được xem là quý giá, điều gì thật sự có giá trị trong đời sống của người tin Chúa ngày hôm nay? Kính mời Hội Thánh cầu nguyện với tôi trước khi chúng ta học lời Chúa. Con tạ ơn Chúa vì đây là thời giờ chúng con suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện xin Chúa bày tỏ lời của Ngài ra. Xin Chúa che giấu con ở trong ơn của Chúa và khiến cho sự trình bày của con có thể đến được với Hội Thánh của Ngài. Xin Chúa cho người nói cũng như người nghe được giao thông ở trong Thánh Linh của Chúa. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bài học của chúng ta sáng hôm nay có thể được chia làm ba ý chính thôi. Thứ nhất, nô lệ mất tự do, câu số 1. Thứ hai, mắc nợ mất hết tài sản, câu 2 đến câu số 6. Và thứ ba là chạy không đúng mục đích, mất hướng đi, câu 7 đến câu số 12. Nếu như Hội Thánh có Kinh Thánh, xin vui lòng mở ra, chúng ta sẽ theo dõi trong khi tôi trình bày lời Chúa. Tôi đọc lại câu số 1, xin Hội Thánh cùng theo dõi. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Nếu chúng ta xem sách Galati đoạn 3 và đoạn 4 thì sẽ thấy rằng sứ đồ Phao-lô đã so sánh luật pháp mà người Do Thái tuân giữ giống như là thầy giáo hay là người bảo hộ. Nhưng ngay tại đây, mở đầu của chương thứ 5, sứ đồ Phao-lô cho độc giả thấy rằng luật pháp của thời kỳ cựu ước giống như một cái ách tôi mọi. Tại sao Phao-lô lại nói một cách mạnh mẽ như vậy? Trong ánh sáng của Kinh Thánh, chữ cái ách được tượng trưng cho sự nô lệ hay là sự tôi mọi. Và người mang ách nô lệ thì bị khống chế hay bị kiểm soát bởi quyền lực nào đó trên đời sống của người ấy. Nhưng một mặt khác, cái ách cũng có thể hiểu là biểu tượng của sự phục vụ bởi tấm lòng tự nguyện hay là hoàn toàn đầu phục ai đó mà chúng ta yêu mến, kính trọng. Lãnh tụ Môi-se đã vâng mạng Đức Chúa Trời giải cứu dân tộc Israel ra khỏi sự thống trị của người Ai Cập sau hơn 400 năm. Điều đó đã khẳng định rằng cái ách nô lệ khổng lồ của tuyển dân Israel đã bị bẻ gãy. Kinh Thánh Cựu Ước ghi rằng: Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi đi ngước đầu lên. Lê Vi Ký đoạn 26 câu 13. Nếu đem so sánh hình ảnh của dân tộc Israel với Hội Thánh Đức Chúa Trời ở tại thành phố Galati, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng khi những người tín hữu đầu tiên ở tại Galati tin nhận Chúa thì cũng giống như dân tộc Israel, họ được tha thứ, họ được giải cứu khỏi tình trạng nô lệ của tội lỗi trong quá khứ. Hay nói một cách khác, cái ách tôi mọi của người Galati dưới sự thống trị của tội lỗi đã bị bẻ gãy bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, và những người mới tin Chúa tại Hội Thánh Galati được tự do bắt đầu một nếp sống mới ở trong Chúa của thế Giêsu. Tại sao nói người Galati được tự do bắt đầu một cuộc đời mới trong Chúa? Họ không được tự do để sống theo ý riêng của mình sao? Vấn đề mà sứ đồ Phao-lô muốn nói với người Galati đó là họ đã được cứu rồi. Họ không cần phải bị ép uổng để tuân giữ luật pháp của người Do Thái nữa. Một trong những điều kiện mà hội đồng giáo phẩm của Do Thái giáo thời bấy giờ đặt ra cho những người mới tin Chúa đó là những người ngoại bang, những người tin Chúa gốc ngoại bang phải chịu phép cắt bì giống như là người Do Thái. Nếu chúng ta xem sách Công vụ đoạn 15 thì sẽ thấy rõ vấn đề này. Phép cắt bì tức là một đứa trẻ người Do Thái khi sinh ra sau 8 ngày thì nó được cắt cái da của phần tiểu tiện của nó. Và đây là một cái mạng lệnh mà Đức Chúa Trời truyền dặn cho Môi-se từ khi dân Israel được giải cứu ra khỏi Ai Cập. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô hết sức là mạnh mẽ chống đối ở trong thư tín của ông. Nếu chúng ta đọc từ các thư tín của Phao-lô thì sẽ thấy rõ điều này. Phao-lô viết nên những điều này để giúp cho những người mới tin Chúa, xuất thân là người ngoại bang vào thế kỷ thứ nhất, có thể hiểu rõ sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải bắt buộc mọi người phải chịu phép cắt bì giống như dân Do Thái. Đối với sứ đồ Phao-lô, luật pháp của người Do Thái giống như một cái ách tôi mọi, hết sức là khó mang và hết sức là nặng nề cho những tân tín hữu ở tại hội thánh Galati. Trước khi người Galati tin Chúa, họ phải mang một cái ách nô lệ của tội lỗi hết sức là khủng khiếp. Vừa mới tin Chúa, họ lại phải mang một cái ách mới của tôn giáo, tức là phải vâng giữ luật pháp của Môi-se. Điều này không đúng. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói rằng Đấng Christ đã buông tha anh chị em cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Thưa Hồ Thánh, kể từ khi quý cụ, ông bà, các anh chị tin nhận Chúa đến hôm nay, chúng ta có kinh nghiệm sự tự do thật ở trong Chúa hay không? Hay là có ai đó đã và đang nghĩ rằng mình vẫn đang sống dưới một gánh nặng nào đó của tôn giáo? Lời Đức Chúa Trời ghi rằng Chúa Cứu Thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Chúng ta đã được tự do đối với luật pháp bởi sự chết của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Galati đoạn 3 câu 13. Một chỗ khác thì Kinh Thánh ghi rằng vì tội lỗi không cai trị trên anh chị em đâu, bởi anh chị em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Roma đoạn 6 câu 14. Hai câu kinh văn này xác định rằng người Cơ Đốc là những người tin Chúa thật, được tự do trong Chúa, không phải sống dưới một cái ách của luật pháp nữa. Hết thảy chúng ta đều thuộc về Chúa và chúng ta sống trong ân điển của con một Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói một cách cụ thể hơn, tức là người Cơ Đốc không nhất định hay không cần thiết phải cậy vào bề ngoài của luật pháp để giúp chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta sẽ nương cậy nơi Đức Thánh Linh là đấng ngự ở bên trong đời sống của chúng ta. Chính Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất những giới mạn và điều răn của Đức Chúa Trời. Đây là điểm hết sức quan trọng trong niềm tin của người Cơ Đốc. Đức Chúa Giê-xu đã chết ở trên thập tự giá không phải để biến chúng ta trở thành những nô lệ mới của luật pháp. Trái lại, Ngài ban cho chúng ta sự tự do thật để sống một đời sống mới. Cách mà người Cơ Đốc thể hiện sự tự do thật ở trong nếp sống hàng ngày của chính mình, đó là cách mà chúng ta vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng hãy đứng vững, chớ đặt mình dưới ách tôi mọi nữa. Chúng ta suy gẫm phần thứ hai: mắc nợ mất hết tài sản. Tôi đọc câu số 2 đến câu số 6, xin hội thánh theo dõi. Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng nếu anh em chịu làm phép cắt bì thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin, và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Qua những câu kinh thánh trên cho thấy, sứ đồ Phao-lô đã dùng ba nhóm từ để mô tả sự thiệt hại, sự tổn hại thuộc linh của một người muốn sống theo luật pháp, khi người ấy xoay lưng lại với ân điển của Đức Chúa Trời, để rồi trở thành một nô lệ hay tôi mọi của luật pháp. Điểm thứ nhất, Chúa cứu thế không bổ ích chi cho anh chị em hết. Điểm thứ hai, người ấy bị buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Và điểm thứ ba, người đó bị lìa khỏi Chúa cứu thế và mất ân điển. Đối với sứ đồ Phao-lô, điều hết sức là đáng buồn là khi một người trở nên con nợ của luật pháp, người ấy sẽ phải gánh chịu mọi hình thức của luật pháp đề ra. Và người đó dường như đã đánh mất ân điển của Chúa cứu thế, mà cứ tưởng rằng mình có sự tự do thật. Nhưng mà sự tự do đó chỉ là một hình thức ở bên ngoài mà thôi. Thực chất ở bên trong, nó là một gánh nặng khổng lồ, như một người bị mất hết sự giàu có thuộc linh đáng phải có trong Chúa. Những người như vậy có thể được xem là những con nợ của luật pháp. Lời Đức Chúa Trời dạy rằng khi chúng ta chưa được cứu, chúng ta còn là người có tội, hết thảy đều mắc nợ Đức Chúa Trời, một món nợ mà không ai có thể trả nổi. Tác giả của Thi Thiên thứ 49 đã diễn tả ý này như sau: chẳng có người nào chuộc được anh em mình, hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, hầu cho người được sống mãi mãi, chẳng hề thấy sự hư nát. Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, người không thể làm được đến đời đời. Thi Thiên 49 câu 7 đến câu số 9. Chúng ta không thể nào chuộc anh em mình nơi Đức Chúa Trời, bởi vì giá chuộc mạng sống của một người mắc quá, không ai làm được hết. Vậy thì ai là người có quyền tha món nợ tội lỗi cho chúng ta? Câu trả lời cho cả nhân loại nói chung và cho người tin Chúa ngày hôm nay nói riêng, đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Hebrew đoạn 2 câu số 9. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà Chúa cứu thế Giêsu vì mọi người nếm sự chết. Khi chúng ta tin nhận Chúa cứu thế làm Chúa làm chủ đời sống của mình, Kinh Thánh bày tỏ rằng mỗi người trong chúng ta mặc nhiên trở thành con trai và con gái của Đức Chúa Trời, và chúng ta được thừa kế sự giàu có thuộc linh trong Chúa. Chưa hết, Kinh Thánh cũng cho biết trong Chúa cứu thế Giêsu có mọi sự quý báu về sự khôn ngoan và thông sáng. Anh chị em nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Colossae đoạn 2, câu số 3 và câu số 10. Dựa theo những gì Kinh Thánh đã công bố, tôi tin rằng một khi ai đó tin nhận Chúa Giêsu và ở trong Ngài, người đó sẽ có tất cả những yếu tố cần thiết để sống một cuộc đời cao đẹp, một đời sống hướng thượng, một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời ở trên đất này. Những người mới tin Chúa tại thành phố Galati đã bị thuyết phục và tự nghĩ rằng họ đang thiếu điều gì đó để có một đời sống thuộc linh tốt hơn. Và họ nghĩ rằng bằng cách thực hiện những gì được ghi chép ở trong luật pháp của Môi-se, luật pháp của người Do Thái, điều đó sẽ giúp cho họ đạt được những ý nguyện của mình. Thưa Hội Thánh, đây cũng là sự cám dỗ cho chúng ta ngày hôm nay. Trong khi đó, sứ đồ Phao-lô lại khẳng định rằng luật pháp sẽ không giúp gì cho chúng ta có một đời sống thuộc linh tốt hơn. Nhưng mà luật pháp của Môi-se giống như một kẻ trộm lấy mất đi những di sản thuộc linh của người tin Chúa. Luật pháp là nguyên cớ khiến cho người đó bị phá sản thuộc linh, và người đó sẽ phải chịu trách nhiệm cho một món nợ mà chính mình không bao giờ trả nổi. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng người Ga-la-ti không nên đặt mình dưới ách tôi mọi của luật pháp bằng cách chịu phép cắt bì để giống như người Do Thái. Trong thực tế cho thấy những người Do Thái là những người đã chịu phép cắt bì đó, họ không có vân giữ được luật của Mô-xe như đáng phải có. Họ nhìn vào luật pháp của thời kỳ Cựu Ước rồi chọn ra một số điều họ muốn làm, họ thích làm và dạy cho người khác làm theo mình. Những điều còn lại trong luật pháp của Đức Chúa Trời, người Do Thái để yên đó, không hề đá động đến. Ở trong bốn sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu đã từng quở trách một cách thậm tệ về đời sống và việc làm giả hình của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những người giữ luật của Mô-xe dạy cho người khác luật pháp của Mô-xe mà chính mình thì không bao giờ giữ được những điều đó. Thưa Hội Thánh, đó là những nguy cơ dẫn đến sự đánh mất ân điển mà sứ đồ Phao-lô đã nói trong câu số 4. Thêm một vài sự giải nghĩa Kinh Thánh thì cho rằng đánh mất ân điển có liên quan đến sự cứu rỗi của linh hồn. Các học giả khác thì cho rằng đánh mất ân điển cũng đồng nghĩa bị cách xa phạm vi hoạt động của ân điển Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu dựa theo sách Ga-la-ti và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang suy gẫm, chúng ta sẽ thấy rằng nếu như người Ga-la-ti muốn sống ở dưới luật pháp hay là sống ở trong một phạm vi hoạt động của luật pháp, người đó không thể sống trong phạm vi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể làm được cùng một lúc hai việc này, thưa Hội Thánh. Tôi nghĩ rằng sứ đồ Phao-lô nói với người Ga-la-ti đến chỗ mất ân điển, chắc là họ cũng chưa hiểu hết điều Phao-lô muốn nói. Có lẽ đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô phải làm sáng tỏ hơn vấn đề bằng cách giới thiệu đời sống của người tin Chúa thật trong phạm vi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem lại câu số 5 và câu số 6. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Qua lời nói của sứ đồ Phao-lô, chúng ta nhận thấy có hai bức tranh khác biệt mô tả hai lối sống của con người. Sự khác biệt đó là một người tin Chúa chân chính sống bởi đức tin nơi Chúa cứu thế, người đó sẽ nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình ngay trong môi trường hay phạm vi ân điển của Đức Chúa Trời, bởi nương dựa và lệ thuộc hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Thánh Linh. Trái lại, nếu như ai đó muốn sống dưới luật pháp, muốn được xưng công bình bởi những việc làm của luật pháp, người đó sẽ bị trói buộc bởi luật pháp, bị lệ thuộc hoàn toàn vào luật pháp và cố gắng cậy vào công đức riêng của mình để làm trọn những công việc của luật pháp. Câu hỏi được đặt ra đó là cuối cùng ông bà và các anh chị sẽ chọn lối sống nào trong hai bức tranh của sứ đồ Phao-lô? Thưa Hội Thánh, người đã tin Chúa nhưng vẫn chọn mang cái ách của luật pháp, sống dưới những áp lực và trói buộc của luật pháp, chẳng khác gì với người tự mình đánh mất sự tự do thuộc linh và giàu có thuộc linh trong Chúa cứu thế. Người đó tự đặt mình trong cảnh nô lệ của luật pháp và có nguy cơ bị phá sản thuộc linh. Chúng ta suy gẫm phần cuối của bài học: chạy không đúng mục đích, mất hướng đi. Tôi đọc câu số 7, câu số 12. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xua dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Sứ đồ Phao-lô thường hay dùng những hình ảnh
ẩn dụ về các vận động viên chạy thi ở trong các thư tín của ông. Hầu hết độc giả của sứ đồ Phao-lô mà chúng ta ngày hôm nay rất quen thuộc với những cuộc tranh tài thế vận hội cũng như các cuộc thi của người Hy Lạp đều bắt đầu bằng sự chạy đua. Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy rằng sứ đồ Phao-lô không hề dùng hình ảnh của cuộc chạy đua để nói với lại chúng ta làm cách nào để được sự cứu rỗi. Thay vào đó, sứ đồ Phao-lô luôn luôn dùng những ví dụ này để nói với những người đã tin Chúa làm thế nào, làm sao để có một đời sống, một nếp sống Cơ Đốc chân chính đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một vận động viên khi dự thi ở trong các trường đua của người Hy Lạp, thứ nhất phải có quốc tịch Hy Lạp trước khi người đó có thể tham dự cuộc tranh tài. Bởi đức tin ở trong Chúa Giê-xu, mỗi người trong chúng ta được gọi là công dân của Thiên Quốc. Mỗi người trong chúng ta được Chúa xem là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Có lần trước đây tôi trình bày với Hội Thánh rằng Đức Chúa Trời đặt để chúng ta ở trên những cuộc đua thuộc linh, và mỗi người phải chạy đến mục đích để đạt được sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu. Philip đoạn 3 câu 12 đến câu 21. Vậy thì chúng ta không phải chạy để được cứu nữa, nhưng mà chúng ta chạy bởi vì chính mình đã được cứu và để hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mỗi người thuộc về Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói anh em chạy giỏi, anh em chạy rất giỏi. Ông khen cái tín hữu tại thành phố Galati. Nhưng mà ông tiếp rằng ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật. Phao-lô muốn nói gì ở đây? Dựa theo ý một số học giả, mỗi vận động viên phải chạy ở trong đường ranh giới đã định sẵn cho mình. Nhưng mà có những vận động viên cố tình chèn ngang những người cùng chạy với mình, khiến cho những người đó có thể bị sai lệch hướng đi về đích của họ. Và đây chính là điều mà người Do Thái đã làm đối với những người mới tin Chúa tại Galati. Những người tin Chúa gốc Do Thái đã cố ý xen vào và ép uổng những người ngoại bang mới tin Chúa, làm thay đổi đường hướng của đức tin, khiến cho những người này bị sai lạc hướng đi thuộc linh đáng phải có. Sứ đồ Phao-lô xác định rằng sự xúi dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Chúa không có gọi họ làm chuyện đó, nhưng mà họ thích làm chuyện đó. Đức Chúa Trời chỉ kêu gọi chúng ta chạy ở trong ranh giới, ở trong cái đường mà Đức Chúa Trời đã hoạch định, hay có thể nói ở trong phạm vi của ân điển Chúa mà thôi. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, chữ men được dùng như một biểu tượng của tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô nói một ít men làm cho dậy cả đống bột, tức là sao? Chúng ta phải thừa nhận rằng tội lỗi bắt đầu rất là nhỏ, nó giống như một chút xíu men thôi. Nhưng mà nếu bỏ một chút men đó vào trong bột, chuyện gì xảy ra? Hỏi anh Châu Văn Tài thì biết. Men nó sẽ làm cho bột nổ lên, phải không? Làm cho bột nó dậy lên. Ở trong hình ảnh ẩn dụ đó, sứ đồ Phao-lô cho rằng những học thuyết sai trật của người Do Thái nó giống như men vậy đó. Nó dẫn dắt Hội Thánh Galati đi từ khởi điểm với một sự sai lầm nhỏ, nhưng mà lâu dần khi mà men đã tác động làm cho bột nổi lên thì sự sai lầm đó đã ở trong cực điểm mà không còn thuốc chữa nữa. Không có gì sai trật để có những tiêu chuẩn căn bản trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng những tiêu chuẩn đó sẽ làm cho mọi người trở nên thuộc linh hơn, hoặc là gìn giữ những tiêu chuẩn đó như là một bằng cớ của sự thuộc linh. Thưa không, chỉ có Đức Chúa Trời khiến cho Hội Thánh của Ngài trở nên thuộc linh thật, và đời sống của mỗi chúng ta có một định hướng, một mục đích rõ ràng cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đây là điều Chúa sẽ phán ở trong tâm hồn của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ nói ở trong tư tưởng, tấm lòng của chúng ta. Ở trong câu số 12, sứ đồ Phao-lô đã mạnh mẽ tuyên bố rằng nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh chị em, thà họ tự chặt mình là hơn. Câu này có thể hiểu là sứ đồ Phao-lô muốn nói với những người gây rối trong hội thánh Galati nên chấm dứt, nên kết thúc những mối liên hệ, mối thông công ở trong hội thánh. Phao-lô tin rằng sự hiện diện của nhóm người này sẽ khiến cho nhiều người mới tin Chúa bị chao đảo ở trong đức tin, dẫn đến việc họ đánh mất hướng đi mà Chúa đã định sẵn ở trong ân điển của Ngài. Tôi kết luận bài học ở đây. Vào thời kỳ của Phao-lô, các tín hữu ở tại thành phố Galati đã tin Chúa, họ đã được cứu rồi. Họ không còn phải sống ở trong tình cảnh của nô lệ tội lỗi nữa. Tuy nhiên, bởi sự dẫn dụ của các sứ đồ giả, những siêu sứ đồ vào thế kỷ thứ nhất, một số tín hữu tại Galati đã có khuynh hướng bắt chước người Do Thái, tập tành giữ luật của Môi-se, điển hình là chịu phép cắt bì. Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy vấn đề không đơn giản như là người Galati nghĩ. Đối với cá nhân của ông, việc thực hành luật pháp của Môi-se chỉ giống như một người đã được Chúa buông tha rồi, được tự do rồi, nay phải mang thêm gánh nặng của luật pháp. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, người Cơ Đốc là người đã được cứu bởi ân điển Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu. Chúng ta có được sự tự do thật ở trong sự bao phủ của ân điển của Chúa. Giống như những người thừa kế ở trong nước Đức Chúa Trời, chúng ta hưởng được sự giàu có thuộc linh dư dật ở trong ân sủng và tình yêu của Chúa cứu thế. Quý của ông bà, các anh chị và tôi đang noi gương sứ đồ Phao-lô để cùng nhau hướng về mục đích Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi người trong chúng ta qua những trường đua thuộc linh. Kinh Thánh minh định rằng Chúa cứu thế đã buông tha chúng ta được tự do bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá. Điều này có nghĩa là Chúa cứu thế đã cất lấy hết những ách nô lệ của tội lỗi ra khỏi đời sống của mỗi người trong chúng ta. Vì vậy, cái điều có giá trị, cái điều quý giá ở trong Chúa, đó là chúng ta nương cậy Chúa để sống một cuộc đời tự do thật trong ân điển của Chúa như điều Thánh Kinh đã dạy. Muốn thật hết lòng, kính mời Hội Thánh cùng hiệp với tôi chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về bài học.